Cho nên mình thấy ông Tăng á, thì hoàn toàn chẳng lãnh hội, thì phải thấy được. Như vậy thì ông nói ông không có lãnh hội, vậy thì ai hội đó? Phải không? Còn Ngài á, Ngài bảo rằng ta cũng chọn chẳng hội. Thì giờ Ngài nói Ngài chẳng hội, nhưng mà ai biết chẳng hội? Phải không? Như vậy cho mình thấy hai cái đó là nó đã khế hợp nhau rồi. À, cho nên ông Tăng ông mới hỏi lại, vậy chứ Hòa Thượng biết có hay không? Ngài nói là Ngài chẳng hội, nhưng mà Ngài có biết có hay không? À, bởi vậy cho nên đây mình thấy là trong câu đáp đã có ló đuôi rồi. Nghĩa là bảo là ta cũng chọn chẳng hội, thì nhưng mà ai biết chẳng hội? À, chỉ ngay đó trong đó là đã có ló đuôi trong đó rồi. À, bảo chẳng hội nhưng ai biết chẳng hội? À, cho nên ông Tăng thấy được, nói vậy Hòa Thượng có biết có hay không? À, chứ bảo ta chẳng phải khúc gỗ làm sao chẳng biết có. À, thành ra nói chẳng hội nhưng không phải là hoàn toàn không biết gì hết. À, à, thì ông Tăng thưa là rất khéo chẳng hội, tức là ông cũng thấy được, cũng thầm hiểu được, thì sư liền vỗ tay cười. À, vậy là cười cái gì? À, rất khéo chẳng hội thì Ngài liền vỗ tay cười. Đó gọi là hai cái chẳng hội gặp nhau. Chẳng hội gặp chẳng hội. À, à. Cho nên người ngoài á, thì đứng ngoài là không có thể mà để mà suy tư biết được. Không? Đây là phải người nghĩa là cùng trong cái cảnh, trong thầm cảm thôi. Vậy thì cái cười đó là cái cười gì? À, không hội thì sao biết vỗ tay cười? À, ông là ông không hội hết, nghĩa là thì vậy là sao mà vỗ tay cười? Cho nên mình cần phải thấu qua cái cười này. Không? Thì liền nghĩa là thấy được cái chỗ chẳng lãnh hội kia. À, à, thấy cái cười này đó thì thấu được cái chỗ chẳng hội của Ngài. À, chứ còn nghe nói chẳng hội là tưởng đâu là không hiểu biết gì hết thì đó là cái lầm. Có vị tăng hỏi thế nào là đạo nhân, thì đáp ta nói với ông đó là Phật nhân. Thấy không? À, đạo nhân tức là cái người tu hành, cái người mà đắc đạo đó. Thấy không? Thì sư bảo là ta nói với ông đó là Phật nhân. À, hỏi đạo nhân nhưng mà Ngài không có trả lời đạo nhân. Không? Mà nó nói ngay bây giờ đây đó, hiện ta đang nói với ông đó, đó là Phật nhân. Nghe là ông thấy được đây thì ông liền rõ được kia. Thấy không? À, thấy được cái chỗ này thì liền rõ được kia. Bởi vì sao? Đã là đạo nhân mà còn hỏi cái gì là thế nào nữa thì sao? À, hỏi thế nào đạo nhân đó, mà đã đạo nhân mà còn hỏi cái gì là thế nào nữa thì sao? Nếu có thế nào là hết đạo nhân rồi. Phải không? À, có thế nào là hết đạo nhân rồi. Cho nên Ngài không trả lời thế nào mà bảo trực tiếp ngay ta nói ông đó là Phật nhân. À, thì do ông thấy cái này thì rõ được kia. À, chứ không có đáp là thế nào. Có ông Tăng hỏi, hễ có câu nói giơ tay động chân thì trọn rơi vào trong lưới của học nhân, lìa ngoài cái này thỉnh thầy nói. À, sư bảo lão Tăng ăn cơm xong chưa uống trà. Nghĩa là ông Tăng đặt câu hỏi, là câu hỏi này là cũng muốn gài, không? À, hễ mà có câu nói ra hay là giơ tay hay là động chân á thì đều là rơi vào trong lưới của học nhân hết. À, tức là đều rơi vào trong cái chỗ của người học hết. Thì bây giờ lìa ngoài cái này á, giờ thỉnh nói sao nói đây? À, nói cái gì đó, tức là nói làm sao mà không rơi vào trong lưới của học nhân. À, phải nói ra thì cũng kẹt, mà giơ tay múa chân á, động dụng gì thì cũng kẹt hết, thì làm sao nói? Cho nên hỏi này cũng là coi là hỏi mà hỏi nghiệm chủ đó. Để coi ông chủ là có mắt hay không á. Sư bảo lão Tăng ăn cơm xong chưa uống trà. Ăn cơm xong nhưng mà chưa uống trà thì sao? Nghĩa là ông muốn nghiệm chủ nhưng mà Ngài á, Ngài chỉ nói vậy thôi, ông nghiệm sao? Ăn cơm xong rồi chưa uống trà, vậy thì còn đợi ai mời nữa? À, nghĩa là Ngài ăn cơm xong rồi thì vậy thì còn đợi ai mời nữa? Cho nên chưa uống trà thì ông hãy uống đi thôi, còn đợi ai mời nữa? À, cho nên đó để cho thấy rõ, nghĩa là đây, nghĩa là ông phải khéo, nghĩa là coi như là cái chỗ này á là phải tự tri thôi. À, chứ còn không phải là, nghĩa là ông hỏi cái này á thì cái chỗ này Ngài đáp, như thầy Ngài ăn cơm xong Ngài uống trà chưa uống trà thì cái đó có dính dáng gì đến ông? Đến ông Tăng không? À, nghĩa là ông đã biết như vậy rồi thì còn hỏi cái gì nữa, phải không? Ông đã biết là hãy có nói ra, có giơ tay, có động chân đều rơi trong lưới của học nhân rồi thì biết giờ còn hỏi thêm gì nữa? À, Rồi mình nghe vậy cứ lo tìm câu hỏi để mà đáp, đó là dưa vào bẫy của ông. Đó cái khéo của ngài. Có ông quan đại phu Hòa Mã hỏi: Hòa thượng có tu hành hay không? Sư đáp: Lão tăng nếu tu hành ắt là việc quả. Ông tăng mới thưa, tức ông đại phu Hòa Mã mới thưa: Hòa thượng đã chẳng tu hành, dạy người nào tu hành? Sư bảo: Đại phu chính là người tu hành. Thì ông mới thưa: Con sao gọi là tu hành? Sư bảo: Nếu chẳng tu hành, đâu được lao vào trong địa vị vua chúa, bị đói đến chỗ thật khốn cùng cũng không có ngày cởi mở ra được. Đại phu bèn rơi nước mắt lễ tạ. Chỗ này mà cái người mà không khéo á, thì cũng bắt chước rồi cái, thì nghĩa là gọi là để mà nói, gọi là nói cho cao. Thì ông đại phu Hòa Mã hỏi ngài á, hỏi chứ hòa thượng có tu hành hay không, thì sư đáp là lão tăng nếu tu hành nó phải việc quả. Cho nên là có nhiều người nói như vậy thì tu tức là việc quả rồi, phải không? Tức là thôi mặc tình, nghĩa là sống thoải mái, khỏi tu, vậy tu là quả. Nhưng mà không biết ở đây á, đó là ngài muốn nghĩa là đánh thức ông đó, không? Hỏi hòa thượng có tu hành hay không. Mình thấy như vậy câu hỏi đó là đã có nghĩa là lộ ra cái gì trong đó rồi. Hỏi hòa thượng có tu hành hay không, thì ngài có tu hành hay không tu hành đó, thì có dính dáng gì tới ông mà ông hỏi, không? Đó, mình cứ lo chuyện hỏi ngài có tu hành hay không. Mình thấy rõ, nghĩa là lo hỏi chuyện của ngài còn quên chuyện của mình á, sao không hỏi mình á có nên tu hay không á, thì không hỏi cái đó, hỏi ngài có tu hành hay không. Mình thấy không, đó là hỏi cái chuyện nghĩa là đâu bên ngoài mà mình thường thường mình thích vậy đó, ngài lo nhìn người thôi mà quên mất mình. Chứ còn sự thật ngài có tu hành hay không có tu hành thì có dính gì tới mình. Cho nên ngài thì bảo lão tăng nếu tu hành á thì vượt quả, tức là sao? Nếu mà ngài thấy có tu hành á thì tức là bị người thấy rồi, mình là có cái khởi cái tu hành ra thì có cái gọi là có niệm tu hành, có tâm tu hành thì tất nhiên là bị người khác thấy rồi, thấy không? Cho nên lão tăng nếu tu hành thì áp phải vượt quả, tức là có thêm rồi. Đó là muốn là để mà nhằm đánh thức ông đó. Cho nên ông mới hỏi chứ hòa thượng đã chẳng tu hành thì dạy người nào tu hành, thì ngài liền bảo ngay chính đại phu đó mới là người tu hành. Ông là hỏi ta nhưng mà chính ông đó mới là người tu hành, thì ông mới hỏi lại tại sao mà con là tu hành, thì ngài mới bảo cách rõ ràng: nếu mà chẳng tu hành thì đâu được lao vào trong cái địa vị vua chúa, rồi bị đói đến chỗ thật khốn cùng cũng không có ngài cởi mở ra được. Nghĩa là sao? Chính ông đó mới là đáng lên tu hành đó. Ông là hỏi ai không à? Không. Nghĩa là ông là người đang vướng ở đầu trong cái lưới trần lao đó, không? Ông kẹt ở trong đó thì ông mới là đang tu hành, cần tu hành, mà ông không hỏi là hỏi ai không, phải không? Nên chính ông vậy đó, ông phải quyết tu hành để mà vượt qua, để mà vươn lên. Nghĩa là ông đang bị những cái thứ duyên đó, nó trói chặt như vậy đó, thì ông đáng người tu hành, chứ đừng có bảo rằng nghĩa là tu hành là cái gọi là cái việc là dư thừa, không? Chớ bảo rằng nghĩa là không cần tu hành. Nghĩa là ông, nếu mà nói như vậy đó là ông chìm sâu ở trong cái biển khổ không hay đó, không? Cho nên đó là cái khéo của ngài, là ngài muốn nhắc ông, không? Nghĩa là ông đang bị trói buộc ở trong vòng luân hồi như vậy đó, cho nên ông cần phải tu hành, đó là cái việc quan trọng. Còn cái việc mà của ngài đó, không? Có tu hành hay không đó, thì có dính dáng gì. Cho nên khi mà ông nghe ngài nhắc về đó, ông mới rơi nước mắt, đó, cảm động. Thì chính cái chỗ đó, đó là cái chỗ mà mình phải học đó. Nhiều khi mình cứ lo nhìn, nghĩa là cái vị này có tu hành hay không, vị kia có tu hành hay không, không? Mà lo nhìn ta tu hành hay không đó, rồi cái để mà phê bình hay dở, rốt cuộc rồi mình càng đi sâu trong cái tội lỗi nữa. Không ngờ soi lại mình á, nghĩa là soi lại nơi chính mình đó có còn nên tu hành hay không đó, cái đó là một cái quan trọng mà không thấy, thấy lỗi người ta không đó, nhìn ra ngoài có thấy lỗi người ta không, đó là cái mắc kẹt. sư và chúng, xà lê chẳng phải chẳng đem lại, lão tăng chẳng phải chẳng đối đáp. Nghĩa là xà lê tức là các ông đó, không? Nghĩa là chẳng phải là chẳng đem lại, lão tăng cũng chẳng phải là chẳng đối đáp. Và chúng ngắn gọn vậy thôi. Giờ lại nói tiếp, xà lê chớ nắm tay, chắp tay, lão tăng chẳng đem giường thiền, Phật tử đáp. Vậy chỉ thường đường chỉ dạy nhiêu đó vậy thôi. Thì đó là sao? Nghĩa là xà lê đó chẳng phải chẳng đem lại, sao là chẳng đem lại? Rồi lão tăng chẳng phải chẳng đối đáp, vậy là đối đáp ở chỗ nào? Đó là người muốn nhắm thẳng ngay khi ông mà đến đây đó, nghĩa là ngay khi ông đến đây đó là ông có thiếu cái gì.